Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm nuôi và phòng trị bệnh cho cá koi, giúp cá khỏe mạnh lớn nhanh. Tiếp đó là bài đề cập về mối nguy hại của việc xem cỏ dại là kẻ thù và tận diệt cỏ dại đã để lại những hệ lụy không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Thưa bà con và các bạn, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thú vui nuôi cá chép koi, làm cảnh và phong thủy không chỉ phổ biến ở Nhật mà lan tỏa ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là loài cá không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn nổi tiếng với giá trị cao, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Về cơ bản, sức đề kháng, môi trường sống của cá koi không khác cá thông thường, nhưng do cá koi giá trị cao, nếu xảy ra dịch bệnh, thiệt hại sẽ rất lớn. Bà sau đây chia sẻ một số kinh nghiệm nuôi và phòng trị bệnh cho cá koi, giúp cá khỏe mạnh lớn nhanh. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Hiện nay, nhiều hộ dân ở các địa phương trong cả nước đã và đang chuyển đổi diện tích nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả sang nuôi cá chép koi và đều cho thu nhập khủng. Tuy nhiên, hiện phát triển nuôi trồng thủy sản nói chung còn gặp một số khó khăn, đặc biệt trong công tác phòng trừ dịch bệnh. Là hộ nuôi cá koi lớn nhất nhì Hải Phòng, anh Vũ Văn Tăng ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão hiện đang có gần 2 hecta nuôi thủy sản và cá koi. Trung bình hàng năm, gia đình anh Tăng cung cấp ra thị trường miền Bắc từ Nghệ An trở ra hơn 3 vạn cá giống và thương phẩm, thu về hàng tỷ đồng. Để có được cơ ngơi và sự thành công như hôm nay, anh Tăng cũng nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi với cá koi, đã có thời điểm tưởng như mất đi cả cơ nghiệp vì dịch bệnh. Anh Tăng chia sẻ, lúc đó do chưa có kinh nghiệm, kiến thức, anh em cho một con cá koi Trung Quốc về làm giống. Cá màu vàng sắc đẹp, mình chủ quan không cách ly, sau đó bị con sận ký sinh trên con cá koi đó gây bệnh và lây lan ra cả ao. Dù mình đã tắm muối rồi, nhưng sau vẫn bị chết, lúc phát hiện ra ảnh hưởng gần như cả đàn cá con nào cũng gầy, lần đó tôi gần như sa nghiệp. Để thành công và kiếm được tiền từ cá koi, anh Tăng bày tỏ muốn lan tỏa kiến thức thực tế đến với những người yêu nông nghiệp, mà cụ thể là nuôi trồng thủy sản và cá koi. Theo chia sẻ của anh Tăng, về cơ bản cá koi rất dễ nuôi như các loại cá thông thường khác, nhưng cũng dễ mắc bệnh nếu ở trong môi trường nước không được bảo đảm vệ sinh và ô nhiễm. Các loại bệnh thường gặp ở cá koi như bị loét thân, rụng vảy, đốm trắng, lở môi, loét sáng da. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do không thường xuyên vệ sinh, cải tạo hồ cá koi dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, do không xử lý vi sinh và những sinh vật ngay từ đầu khi chưa thả cá hoặc không cách ly cá mới khi mua về để dẫn đến dễ lây bệnh cho đàn cá cũ. Bên cạnh đó, thức ăn cho cá koi không rõ nguồn gốc hết hạn hoặc chưa được xử lý trước khi cho cá ăn hoặc hệ thống lọc nước trong hồ cá ngoài trời, trong nhà không đạt chuẩn hay bộ lọc không đủ công suất so với thể tích hồ, sự thay đổi thất thường độ pH nhiệt độ trong hồ cũng là nguyên nhân gây bệnh cho cá. Để phòng bệnh tốt cho cá, phải thường xuyên vệ sinh hồ, kiểm tra độ phát triển của tảo, rong rêu trong hồ để có biện pháp xử lý kịp thời cũng như luôn phải quan tâm tới độ pH trong hồ từ 7 đến 7,5 pH và nhiệt độ hồ cá phải để ở mức phù hợp 30 đến 32 độ C. Trong quá trình nuôi, cần thường xuyên theo dõi chế độ sinh hoạt của cá koi. Nếu trên cá có dấu hiệu bất thường như lười bơi chậm, bỏ ăn hay trên cơ thể có nhiều vết bất thường, ngay lập tức cách ly cá để theo dõi và hỏi bệnh của cá để có biện pháp xử lý sớm tránh lây nhiễm cho cả đàn. Từ kinh nghiệm thực tế, anh Tăng cho rằng, muốn cá koi mau lớn và khỏe mạnh, trước tiên phải chọn được giống tốt, giống xấu và yếu ớt, dù có chăm sóc kỹ lưỡng đến mấy cũng không thể phát triển được đạt yêu cầu. Điều này sẽ quyết định 50% sự khỏe mạnh lớn nhanh của cá. Anh Tăng cũng lưu ý, người mới nuôi cá koi chưa có kinh nghiệm nên để ý lựa chọn những con cá có hình dáng cân đối, không dị hình, không xây xác, màu sắc tươi sáng, khỏe mạnh, bơi lội, phản ứng nhanh nhẹn. Sau khi mới mua về, cá cần phải nuôi ra một bể khác để tập thích nghi với môi trường nước, giúp cá hết mầm bệnh, thời gian nuôi trong khoảng 14 ngày. Khi cá khỏe mạnh mới được mang thả vào hồ lớn chung. Ngoài ra người nuôi cũng cần lưu ý, cá koi mới mua về cần phải chuẩn bị thêm thùng có chứa hệ thống lọc và sụp khí oxy, pha cùng khoảng 5kg muối. Muối này sẽ pha cùng 1.000 lít nước và 1 gram tetra nước hoặc là tắm cho cá bằng thuốc tím. Đối với cá koi cũ trong hồ nuôi, nếu như hồ cá có chứa cá đang bị bệnh thì cần phải xử lý sạch nước trước khi thả thêm cá mới vào hồ. Còn nếu như cá nuôi trong hồ đã ổn định, tốt nhất thì không nên cho thêm cá mới mua vào hồ bởi có thể khiến mầm bệnh xuất hiện và lây lan. Trong trường hợp, nếu như hồ cá có cá bị bệnh cũng không nên mua thêm cá mới về thả khi chưa xử lý sạch bệnh hoặc mầm bệnh trong hồ. Cũng theo anh Tăng, một sai lầm mà người chơi cá koi hay gặp phải đó là cho cá ăn quá nhiều, mặc dù điều này rất thú vị giúp kết nối giữa người chơi và cá. Nhưng đây lại là nguyên nhân chính làm cho đàn cá dễ mắc bệnh. Cá sẽ bị béo phì, nhìn không còn thon gọn uyển chuyển và còn gây ra ô nhiễm cho hồ cá koi vì thức ăn bị thừa đọng lại trong hồ, không được xử lý hết. Thưa bà con và các bạn, lâu nay nông dân quan niệm cỏ dại giống như kẻ thù, cũng như côn trùng phá hoại mùa màng. Họ tìm đủ mọi cách để làm sạch cỏ, thậm chí tận diệt bằng thuốc diệt cỏ hoặc là xới đất. Vì lo sợ cỏ dại sẽ cạnh tranh ánh sáng chất dinh dưỡng với cây trồng, vậy nên diệt cỏ được nhiều người coi là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, xem cỏ dại là kẻ thù và tận diệt cỏ dại đã để lại những hệ lụy không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, việc cỏ mọc trong vườn cây ăn trái là chuyện bình thường của nhiều năm trước đây. Thế nhưng sau này vì cho rằng cỏ dại sẽ cạnh tranh ánh sáng và dinh dưỡng với cây trồng nên nhà vườn đã diệt cỏ bằng đủ mọi cách. Đáng ngại nhất là việc sử dụng quá mức thuốc diệt cỏ gây hại lớn đến môi trường và chất lượng nông sản. Khác với nhiều cây trồng, cỏ không ai trồng nhưng sinh sôi đầy ắp, càng tận diệt chúng càng vươn lên mạnh mẽ. Thực tế cha ông ta từ ngàn đời cũng đã biết coi cỏ là bạn. Nhìn lại thói quen canh tác trong việc trồng lúa nước, ông cha đã biết ăn ở rất đúng mực với những loại cỏ trên cánh đồng. Cỏ dại không chỉ vô hại với cây trồng mà còn là thảm thực vật, giữ độ ẩm và nuôi dưỡng hệ sinh vật, làm mậu mỡ bền lâu cho đất. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh dẫn chứng. Người xưa làm cỏ là làm thoáng cho cây trồng, chỉ những cây trồng cùng một tầng ăn với cỏ, như lúa, mới cào cỏ rồi vùi xuống cho tốt đất. Theo tiến sĩ Trần Đình Lý, thảm cỏ vẫn được duy trì hợp lý và luôn tái sinh tươi tốt, cho gia súc có cái để ăn, cho đất đai không bị xói mòn, cho không khí đồng quê trong lành tươi mát. Và nên nhớ, phần lớn các loại cỏ dại đều là những vị thuốc, nhờ chúng mà con người cùng gia súc gia cầm kháng được bệnh. Chúng chính là phước lành trên vườn ruộng. Ông cha ta không coi cỏ dại là kẻ thù mà là bạn bè. Điển hình là Nhật Bản, quốc gia thượng tôn những triết lý nông nghiệp tự nhiên, và tất nhiên với họ, duy trì cỏ dại cũng là điều không thể thiếu trong thói quen canh tác nông nghiệp. Masanobu Fukuoka, sinh năm 1914, mất năm 2008, là nhà khoa học đất, vị tổ sư của nông nghiệp Thuận Thiên Nhật Bản. Ông cho rằng con người đang dần trở nên xa cách với thiên nhiên khi cố gắng kiểm soát bệnh tật bằng mọi cách. Điều này là vô ích, đồng thời hủy hoại tất cả. Với Masanobu Fukuoka, nông nghiệp đồng nghĩa với không diệt cỏ, không trừ sâu, không cày xới, không phân bón. Nhiều năm công tác tại Nhật Bản, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bay, chủ tịch Hội Đông Tây Y kết hợp Thành phố Hồ Chí Minh, khá ấn tượng với thói quen canh tác và triết lý nông nghiệp của người Nhật. Bà chia sẻ, người Nhật quan niệm rằng rau cỏ do chính tay họ trồng ra phải sạch tuyệt đối, được ăn trực tiếp mà không cần rửa. Còn đối với rau củ trồng chung với cỏ dại thì không chỉ ăn ngon mà còn là những vị thuốc tự nhiên để chữa bệnh. Và với những người làm về y học, nhất là về đông y như chúng tôi, luôn tìm được vô vàn những loại thuốc với dược liệu cao ở trong những kẻ cỏ dại. Tại Việt Nam, phần lớn những cây thuốc trong sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh của danh y Lê Hữu Trác hay Nam Dược Thần Hiệu của danh y Tuệ Tĩnh cũng đều là các loại cỏ dại, rau củ trong vườn. Theo các nguyên tắc của ngành khoa học đất, cỏ dại, mùa nắng sẽ bảo vệ được vi sinh vật ở dưới đất, giữ độ ẩm cho cây trồng. Khi tưới phân, chính cỏ là hàng rào giữ lại lượng phân bón, tránh thất thoát. Còn vào mùa mưa, cỏ dại giúp nông dân giải quyết việc chống xói mòn đất. khi lên bông, cỏ dại sẽ được các nhà vườn cắt đi ủ vào chính những gốc cây để làm phân hữu cơ, tạo lớp mùn hữu ích cho cây trồng. Tiến sĩ Trần Định Lý, Phó Hiệu trưởng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng năng suất là điều khiến nông dân e dè khi quyết theo con đường nông nghiệp hữu cơ. Để theo đuổi được nông nghiệp hữu cơ, giải pháp hữu hiệu nhất là cải tạo, phục hồi và thúc đẩy dinh dưỡng cho đất. Cỏ dại lại chính là yếu tố then chốt trong giải pháp này. Nuôi đất bằng lớp phủ cỏ dại, phân xanh giúp phục hồi môi trường và hệ sinh thái vi sinh vật, trả lại cho đất dinh dưỡng vốn có, cho đất có thời gian nghỉ để tự đất có thể cân bằng duy trì và tái tạo lượng dinh dưỡng cần thiết, bên cạnh các biện pháp kiểm soát sâu bệnh hại giúp tăng năng suất qua mỗi vụ mùa. Để tận dụng tối đa những lợi ích mà cỏ dại mang lại, tiến sĩ Trần Văn Thịnh, phó khoa nông học Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cần có biện pháp quản lý cỏ dại hợp lý như nói không với thuốc trừ cỏ trong vườn. Nếu muốn loại bỏ những loại cỏ dại không mong muốn trong vườn thì có thể thực hiện thủ công, bỏ vào gốc cây làm phân hữu cơ và trồng thêm những cây cỏ khác. Ưu tiên những loại cỏ dại bản địa và loại cỏ mọc tự nhiên trong vườn, trồng xen với những loại cây cỏ họ đậu, cúc hoặc những loại cỏ cho sinh khối để tăng cường đạm sinh học cho đất, cải tạo đất, hạn chế tuyến trùng đất và làm thức ăn chăn nuôi. Nên cắt cỏ khi cỏ đã tàn hoa, có hạt. Cắt cỏ cách gốc khoảng 10 đến 15 cm, chỉ cần cắt cỏ 2 đến 3 lần trong mùa mưa. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.